mê rất sâu. Trôi dạt trong lục đạo, hình dung họ phải theo nghiệp chịu báo mà luân hồi trong lục đạo. Ý nghĩa được bao hàm trong câu này vô cùng sâu. Con người hiện thời chẳng biết nhân quả đáng sợ. Dám tạo tội nghiệp. Xã hội hiện thời loạn như thế, nguyên nhân chủ yếu là sát sanh. Phàm là các chúng sanh đều có sanh mạng, chúng ta thường gọi là động vật. Quý vị giết nó có oán hận hay không? Nó chẳng có khả năng chống cự. Bị quý vị giết, bị quý vị ăn, nó có cam tâm tình nguyện hay không? Nếu nó chẳng cam tâm không tình nguyện, nó có báo thù hay không? Nhất là giết người. Hiện thời mỗi ngày giết người bao nhiêu? Ví dụ rõ ràng nhất là phá thai. Phá thai là sát nhân. Chẳng phải là giết ai khác, mà chính là giết con cái của chính mình. Trên thế giới, mỗi ngày có bao nhiêu trường hợp phá thai? Đáng sợ quá, mỗi năm giết bao nhiêu? Nó có duyên với quý vị, đến làm con cái của quý vị. Nếu là báo ơn, quý vị giết nó đi, sẽ biến thành cừu nhân. Nó đến báo oán, quý vị giết nó thì cừu hận càng sâu. Oán khí ấy kinh khủng lắm. Nó đến đòi nợ hoặc trả nợ. Nợ nần còn đang tranh chấp, này biến thành sát nghiệp, lại biến thành nợ mạng, đáng sợ quá. Người hiểu nhân quả thì quyết định chẳng dám làm chuyện này. Rất đáng sợ. Hiện thời không khí ô nhiễm. Mỗi ngày quý vị thấy bầu trời xám mù mịt. Đó là gì vậy? Là oán khí đấy. Chẳng phải là thứ gì khác. Những chuyện con người đang làm hiện thời còn thua cả súc sanh. Súc sanh như sư tử, cọp, chẳng ăn con cái của chính mình, sẽ không tổn hại chúng. Có người hiện thời nghe đến súc sanh mà vẫn chẳng bằng. Đáng sợ quá. Oan oan tương báo chẳng dứt, chẳng xong. Phiền phức to lắm. ăn thịt hết thảy các động vật lại chẳng cần phải nói nữa. Chẳng có độc vật nào mà cam tâm tình nguyện đem thân thể của chính mình dâng lên cúng dường quý vị. Quý vị giết nó, muốn ăn thịt nó biết, nó tìm mọi cách chạy trối chết, nhưng trốn chẳng thoát, bị quý vị giết, bị quý vị ăn. Trong hết thảy ác nghiệp thì sát sanh xếp hàng đầu. Trong ngũ giới, điều đầu tiên là chẳng sát sanh. Trong thập thiện, điều đầu tiên cũng là không sát sanh. Vì thế, trong giới luật đại thừa lẫn tiểu thừa, đều được khẳng định đầu tiên là không sát sanh. Đó là chư Phật Như Lai đại từ đại bi, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Quyết định trở nên tạo tội nghiệp ấy, muỗi trùng kiến, chúng đều có sanh mạng, chớ nghĩ chúng là nhỏ nhoi. Mỗi con cũng là một mạng. Kẻ thường sát sanh điều thứ nhất chắc chắn là thân thể chẳng tốt, nhiều bệnh, lắm tai ương. Nhiều bệnh tật, đời sau là quả báo trong tam đồ, làm sao có thể trốn thoát cho được. Trong một đời này, bất cứ lúc nào đều có oán thân trái chủ theo bên thân quý vị. Quý vị có dễ sống hay không? Những lời này chẳng phải là nói láo nghe chơi, mà là chân tướng sự thật. Vì lẽ đó mà lão pháp sư Ấn Quang suốt đời đề xướng nhân quả là có lý. Để cứu vớt xã hội hiện thời, luân lý và đạo đức hữu dụng hay không? Nói thật ra chẳng hữu dụng. Thứ gì hữu dụng? Giáo dục nhân quả hữu dụng. Dùng giáo dục luân lý đạo đức để phụ trợ giáo dục nhân quả. Chúng ta nhất định phải biết, người được giáo dục luân lý đạo đức xấu hổ vì làm ác. Cổ nhân nói, họ cảm thấy làm chuyện bất thiện sẽ là chuyện mất mặt, chẳng muốn làm. Nhưng người được giáo dục nhân quả không dám làm ác, thì sức mạnh ấy mới to lớn. Người được hưởng giáo dục luân lý đạo đức rất tốt đẹp, nhưng gặp phải tình cảnh cao danh lợi dày, như cổ nhân đã nói, vẫn có thể bị động tâm, vẫn là biết rõ mà cố phạm. Vì thấy lợi ích to tát trước mắt mà làm. Nếu hiểu nhân quả, người ấy sẽ chẳng dám làm. Vì thế trong An Sĩ Toàn Thư có hai câu nói rất hay. Ai nấy tin nhân quả là đạo đại cai trị trong thiên hạ. Ai nấy chẳng tin nhân quả là đạo khiến cho thiên hạ đại loạn. Ấn Quang Đại Sư, lão nhân già giới thiệu An Sĩ Toàn Thư, nói bộ sách ấy là kỳ thư bậc nhất trong thiên hạ. Toàn bộ đều giảng về nhân quả. Các bộ sách ấy chia làm bốn phần. Phần thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, khuyên con người tích âm đức, đoàn ác tu thiện, đó là Thích Âm Đức. Phần này có phân lượng rất lớn, gần như chiếm nửa bộ sách. Phần còn lại của bộ sách gồm có ba thiên: Vạn Thiện Tiên Tư, Khuyên Kiên Giết; Dục Hải Hồi Cuồng, Khuyên Kiên Dâm. Trong các tội nghiệp, hai điều này nặng nhất. Thiên cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ, là khuyên quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ấn Quang Đại Sư suốt đời vì chúng ta thị hiện. Tôi có cảm giác thật sâu đậm là Ngài đến thị hiện giáo dục nhân quả cho chúng ta. Nhằm mục đích gì? Cứu vớt xã hội hiện tiền. Trong xã hội hiện tiền, nếu mỗi người trên thế giới đều tin nhân quả, thế giới này còn được cứu. Nếu ai nấy đều chẳng tin nhân quả, thế giới này hết cách cứu. Tin nhân quả, luân lý đạo đức liền có tác dụng, sẽ biến thành đất nước lễ nghĩa. Xã hội hài hòa sẽ xuất hiện. Dẫu chưa thể đạt đến thời thịnh trị đại đồng, thì cũng có thể thấy là thời tiểu khang. Không tin nhân quả chẳng thể được. Nhân quả là thật chẳng giả. Ở ngay trước mắt, ở ngay chung quanh. Quý vị chú tâm quan sát đôi chút, kẻ làm ác sẽ bị báo ứng hiện tiền rất nhanh. Quý vị còn có thể chẳng tin ư? Ở Đài Loan, tôi biết cảnh sát hình sự cũng như y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều tin tưởng. Vì sao? Vì họ đã trông thấy. Trước kia tôi có một bạn học, là tổ trưởng của bác sĩ nội trú trong bệnh viện Vinh Dân tại Đài Loan. Ông ấy nói họ hết sức tin tưởng quỷ thần. Vì sao? Vì đã trông thấy. Trong Phật Pháp có nói vô thường, đại quỷ, bạch vô thường, hắc vô thường. Nếu ở cửa phòng bệnh nhân, chỉ cần thấy có quỷ vô thường, liền biết người bệnh ấy tối đa 3 ngày là chết. Vì bác sĩ lẫn y tá đều trông thấy, nên họ tin tưởng. Cảnh sát hình sự tin tưởng. Có mấy vị sĩ quan cảnh sát cao cấp đều học Phật, vô cùng kiên thành. Họ kể với tôi những vụ án hình sự tại Đài Loan, tức là các án sát nhân, 85% trở lên phá án bằng cách nào đều do những oan hồn bị sát hại. Giúp cảnh sát hình sự tìm thấy thi thể mà phá án được. Nếu chẳng có những người thuộc linh giới đến giúp đỡ, rất nhiều vụ án chẳng có cách nào phá được. Những linh quỷ ấy có lúc báo mộng, đôi khi nhập vào người khác, hướng dẫn cảnh sát hình sự phá án. Vì thế, cảnh sát hình sự ở Đài Loan hễ phá án không được, liền thắp hương, vái lạy, lạy linh quỷ. Người hãy lập tức giúp tôi, chúng tôi đang gặp khó khăn. Họ sẽ thật sự giúp đỡ quý vị. Vì thế, quý vị hỏi họ, chẳng có ai không tin. Đúng là oan gia có đồng, nợ nần có chủ. Do vậy, trầm mê phiêu lưu có ý nghĩa rất sâu. Đó là lục đạo chúng sanh, sanh manh vô mục, vô hy xuất tâm. Câu này là tỉ dụ. Sanh manh là sanh ra mắt liền mù, chẳng nhìn thấy. Đây là tỉ dụ chúng sanh chẳng có trí huệ, chẳng có tâm hoặc ý niệm mong mỏi thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chẳng có ý niệm ấy, Bồ Tát mẫn chi vô bì ý niệm, thường vi bất thỉnh chi hữu, tùy trục ái hộ. Quả thật rất khó có. Lòng từ bi của Bồ Tát vượt xa cha mẹ. Cha mẹ yêu thương che chở con chỉ một đời. Phật Bồ Tát yêu thương che chở chúng sanh đời đời kiếp kiếp. Vĩnh viễn theo sát quý vị. Đợi quý vị quay đầu, đợi cho quý vị giác ngộ. Tâm chẳng mỏi nhàm, chẳng mệt, chẳng chán. Các ngài thường theo quý vị, thường làm bạn chẳng thỉnh. Quý vị chẳng cần tìm đến các ngài, chẳng mời mọc. Các ngài vẫn tìm đến quý vị. Vì sao? Vì Bồ Tát biết, chúng sanh và các ngài là một thể. Có thể nào chẳng chiếu cố ư? Dẫu cho chúng sanh thật sự trầm mê chẳng ngộ, chẳng tin tưởng, không quan tâm, thậm chí là phá hoại Phật Bồ Tát, thì các ngài vẫn chiếu cố quý vị. Quý vị tạo tá các ác nghiệp nặng nề ấy, các ngài vẫn chẳng từ bỏ quý vị, từ bi đến cùng cực. Chẳng phải là quý vị không tin tưởng, lăng nhục, hủy hoại chư Phật Bồ Tát, thì chư Phật Bồ Tát sẽ chẳng gia hộ quý vị. Chẳng phải vậy, chẳng có lẽ ấy. Nếu chư Phật Bồ Tát tức giận, chẳng gia hộ cho quý vị, thì đó là ma quỷ, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Nhưng quý vị tạo tác tội nghiệp, chắc chắn có báo ứng. Quý vị phải tự gánh chịu chuyện ấy. Chẳng phải là do tạo tác những tội nghiệp ấy, Phật Bồ Tát chẳng quở trách quý vị. Vì sao? Tội có tánh tội. Chính cái tâm của quý vị chẳng thiện lương. Quý vị đáng phải nhận lãnh sự trừng phạt. Sự trừng phạt ấy là tam đồ. Quý vị đọa lạc trong tam đồ, chẳng phải là Phật Bồ Tát đẩy quý vị vào đó. Phật Bồ Tát cũng chẳng muốn thấy quý vị đọa tam đồ. Nhất định phải biết điều này. Do quý vị tạo tác tội nghiệp ấy, chẳng thể không đi vào đó. Nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may. Chẳng liên quan gì đến Phật Bồ Tát, mà cũng chẳng dính dáng gì đến Thượng Đế, cũng chẳng liên quan đến vua Diêm La, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nếu còn oán trời hờn người, thì tội sẽ nặng thêm một cấp. Đã có tội lại còn đeo thêm tội. Thật đáng thương.